thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto, chương 9, phần 1. Sau khi tôi nhận được thư của anh Osamu ít lâu, bác Nishioka gặp chuyện vào trước hôm lập xuân. Ngày hôm ấy, bác Nishioka cùng bạn đi uống rượu. Người bạn của bác trước là đầu bếp, sau có một dạo chuyển sang lái taxi. Chính trong khoảng thời gian này, hai người quen nhau. Gần đây, chú ấy quay trở lại làm đầu bếp tại một nhà hàng, nhưng rồi lại sinh thói trốn việc nên bị sa thải. Hôm đó chú ấy ỉ ôi, than vãn về bác Nishioka rằng tôi đã tự hứa từ giờ nhất định phải chăm chỉ lên, nhưng nay lại bị tống cổ thế này, nhân gian thật quá vô tình. Vốn là người tốt bụng, lại thêm hơi men kích thích, bác Nishioka tới cửa hàng nơi đã sa thải bạn mình. Tôi sẽ đi nói chuyện phải quấy giúp chú. Ban đầu, bác còn định tỏ ra nhũn nhặn, sẵn sàng dập đầu để cầu xin, nhưng bà chủ cửa hàng đó lại tỏ vẻ khinh thường, hơn nữa còn rủa xả bác Nishioka những lời độc địa chua cay. Thế là bác ấy nổi điên xông tới. Bình thường, bác Nishioka không phải người dễ nổi khùng vì điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng hôm đó, có lẽ chuyện anh Osamu đã khiến lòng bác rối bời. Hôm sau, được cảnh sát gọi về nhà bà cụ. Nghe nói ban đầu, bác Nishioka có liên lạc với công ty taxi nơi bác đang làm việc, nhưng bị lờ đi. Hôm đó, cô Sasaki tình cờ nghỉ làm, nên bà cụ nhờ cô đưa tới đồn cảnh sát. Bà cụ lấy bộ kimono dọc mùi long não, rồi thay đồ, đắn đo một lát, xem có nên đeo răng giả hay không. Rốt cuộc, bà quyết định ra ngoài với hàm răng móm mém. Bà cụ dặn tôi, trông nhà cẩn thận nhé, rồi mới đi. Bác Nishioka được thả về chóng vánh. Mặt bác tái mét, chân loạng choạng, bước lên cầu thang như một hồn ma. Say bí tỉ 2 ngày rồi đấy, cô Sasaki nói với tôi, mắt vẫn nhìn lên thân lưng bác Nishioka, miệng chu lên. Tôi biết được nội tình nhờ nghe lòng bà cụ và cô Sasaki nói chuyện, chẳng rõ là vì lòng nhiệt thành muốn giúp đỡ người khác hay bởi tính tò mò. Cô Sasaki nhận ngay việc, gọi điện liên lạc nhờ vả khắp nơi cho bà cụ. Nhìn bề ngoài thì chẳng ai biết, nhưng thực ra bà cụ bị nặng tai, nên việc liên lạc điện thoại quả thực không hề dễ chịu đối với bà. 14 cái đĩa nhỏ, 6 cái đĩa lớn, 35 cốc thủy tinh, 1 bình gốm, 1 két bia, 15 chai whisky chưa khui, 4 khay đựng đồ ăn bằng thủy tinh, 1 bóng đèn. Bà cụ và cô Sasaki nhìn danh sách thiệt hại mà nhà hàng liệt kê, rồi thở dài ra chiều thán phục lắm. Cái gã khùng giặt dạo ấy, sức quái đâu ra mà làm được thế này nhỉ? Chính gã đã làm đấy, khùng hàng thật. Hai người họ nhỏ to, nhà hàng tính thế này chẳng phải là giá trên trời sao? Nhưng dù sao, người ta nhận bồi thường theo thỏa thuận thế này còn êm thấm chán. Bằng không, chỉ còn cách phải nhờ đến ông luật sư, người quen cũ của bà cụ thôi. Dẫu vậy, bàn xong xuôi rồi, hai người họ vẫn ngắm nghía mãi tờ danh sách. Bà cụ còn tới cả công ty taxi nữa, mà công ty quay ra đối xử lạnh nhạt với bác Nishioka. Nhưng ngày nào, bà cụ cũng mang theo một hộp bánh ngọt đến cầu xin công ty không sa thải bác ấy. Thực ra, giám đốc công ty ít nhiều cũng muốn lấy cớ để cắt giảm nhân sự, nhưng một người già cả như bà cụ ngày ngày đội giá rét tới công ty trong bộ kimono cũ dọc mùi long não hẳn đã khiến ông mềm lòng. Nghe tôi bập bõm kể xong chuyện, mẹ mang khoai lang hầm cho anh xuống thăm bà cụ. Tối đó, tình cờ bác Nishioka cũng tới. Bác ngồi thu lu bên bàn sưởi, cái lưng thấp thoáng bên kia dãy hành lang tối mù. Hai mẹ con tôi chỉ định đứng ở cửa trước đưa khoai biếu bà cụ rồi về ngay. Nhưng vừa lúc ấy, cô Sasaki trên đường đi làm về bỗng lướt qua chỗ cái cửa kéo vẫn đang mở sẵn. Không biết bác Nishioka đang ở đó. Cô Sasaki vừa bước trên nền đất nện ở sảnh trước vừa hỏi bà cụ, hôm nay bà cũng đến công ty taxi đó ạ? À? Thế nào rồi bà? Người ta có cho ông khùng đó đi làm tiếp không? Bác Nishioka từ trong nhà bước ra, đầu cúi gằm, miệng lúng búng. Làm mọi người phải lo lắng nhiều quá. Thật là... bác ở đây à? Vâng, ơn trời, tôi vẫn được làm tiếp ở đó. Tốt quá rồi còn gì? Cô Sasaki không cười, chỉ nói vậy rồi chạy biến lên cầu thang, để mặc mọi người còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Lúc quay lại, mỗi bên tay cô là hai chai bia. Kỷ niệm chuyện vui, cả nhà uống mừng nào. Mọi người tụ tập ở phòng sinh hoạt của bà cụ mãi tới khuya. Đêm đó đã thành một buổi liên hoan. Có món chukudani và khoai lang hầm chanh. Trong suốt 3 năm trời sống ở trang viên cây dương, đó là lần duy nhất tất cả mọi người quây quần ăn uống với nhau. Ngoài ra, không có lần thứ hai, cả trước đó lẫn sau này. Uống được nửa cốc bia, bà cụ nức liên tục. Dường như khí huyết lưu thông mạnh, bà cụ khua tay sục sạo trong tủ tường, lấy ra một túi bánh khô giấu kỹ từ lâu. Cô Sasaki và mẹ chúc bia cho nhau ngày càng hăng, luôn miệng, nào, nào. Thôi, tôi chịu rồi. Bác Nishioka ôm cây đàn biwa cũ kỹ không biết moi đâu ra, ngồi gảy trong bộ dạng sầu thảm, rồi đột nhiên rên lên và bật khóc. Ơ kìa, cô Sasaki khẽ thở dài. Mẹ tôi chân chân nhìn bác Nishioka, bàn tay cầm cốc bia khựng lại. Tôi biết cậu khổ, nhưng... Bà cụ nói được đến đây thì nấc lên, lời động viên chỉ đi được nửa đường thì dừng lại. Còn tôi cũng chẳng biết phải làm sao vì miếng bánh khô nhét trong miệng. Đầu vẫn cúi gằm, bác Nishioka rên lên những tiếng đứt đoạn. Rồi đột nhiên, bác đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai, hai vai rung bần bật. Cô Sasaki, mẹ, tôi, cả đến bà cụ thường ngày còng là thế, giờ đều thẳng lưng sững sờ. Bác Nishioka, mẹ nói, lo lắng nhìn sang bà cụ và cô Sasaki. Bác nên ngồi xuống đi, vừa uống bia xong mà đứng lên như thế, chóng xe lắm. Chẳng rõ bác Nishioka có nghe được lời cô Sasaki nói hay không, chỉ thấy bác phăm phăm tiến về phía trước, chân vấp phải tấm chăn phủ bàn sưởi, nửa thân trên trông như bù nhìn của bác liền lảo đảo. Rốt cuộc, bác Nishioka lấy lại được thăng bằng, loạng choạng bước tới bồn rửa trong bếp, mở vòi cho nước tuôn xối xả. Cứ tưởng bác ấy định rửa mặt, nhưng hóa ra bác chỉ lấy cốc múc nước rồi quay lại. Bị nấc, uống nước là hết. Bà cụ nghiêm cẩn đoàn lấy cốc nước mà bác Nishioka đưa, nhưng dường như vì căng thẳng quá nên cơn nấc của bà cũng hết hẳn từ trước rồi. Tôi không biết sau đó cô Sasaki phải trở đi trở lại bao lần giữa phòng cô với phòng bà cụ để lấy bia. Cô Sasaki bấy giờ đã say ngất ngư ép bác Nishioka tấu hài tiết mục chống hỏa diệm. Chỉ có một mình mẹ cười, nhưng bác Nishioka vẫn tỏ ra rất vui. Sau mỗi hớp bia, bác liền lặp đi lặp lại mỗi đoạn. Ôi đái ngồi, đúng là ông võng. Nghe bà cụ hát, dạ khúc tô châu đều đều như kinh cầu. Tôi chui vào bàn sưởi và tiếp đi lúc nào không hay.